Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 7 tây tháng 12 năm 2024. Trước hết tôi xin giới thiệu các bạn đạo tham gia buổi tu học ngày hôm nay. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Hiểu biết. Hiểu biết đời nay hành đạt thông, giải tiến chính mình quy một mối, khổ hạnh bình tâm chuyển từ hồi, quán thông đời đạo tự đạt ngôi. Rồi có ai có ý kiến gì, bạn đạo nào có ý kiến gì trong hai chữ hiểu biết này không? Tại sao mà thầy làm một cái tựa đề là hiểu biết, nó quan trọng ở chỗ nào?
À, Khương Dung cũng có ý tưởng nhưng mà thôi nhường cho bạn đạo phát biểu trước đi.
Không có ai phát biểu ở này, thôi chị phát biểu đi.
Thì
Đã tiến tâm hợp nhất
À, ai muốn phát
nhất
biểu?
và hiểu biết, trí tâm hợp nhất là hiểu biết.
À, trí tâm hợp nhất là hiểu biết. Rồi. Thì theo cái ý tưởng Khương Dung biết đó là hai từ hiểu biết đó là sao? À, hiểu biết đó là cái sự hiểu một cách thấu đáo, một cách cặn kẽ. Thì mà muốn hiểu biết đó, thì cần phải có sự học hỏi. Thì trước hết đó, thì từ nhỏ thì ai cũng phải đi học để có kiến thức về đời, để phục vụ cho cái cuộc sống. Thì cái hiểu biết này nó cũng tùy theo cái trình độ của mỗi người khác nhau. Thì đến khi mà con người có cái sự thức giác rồi á, chuyển từ đời sang đạo, thì muốn đi đúng đường thì cần phải ra sức học hỏi để truy tìm chân lý. Thì ngoài ra thì cái duyên lành á, thì Đức Tổ Sư và Đức Thầy á, cũng để lại rất nhiều kinh sách nè, băng giảng nè, rồi các video về cái phương pháp thực hành, để từ đó đó thì tránh cái sự hiểu sai và làm sai cái trong đạo pháp tu vi. Thì cũng nhờ cái tham gia cái học room hàng tuần đó thì Quân Dung cũng học hỏi rất nhiều về cái triết lý, về cái đạo pháp, thì càng hiểu đạo nhiều hơn. Thì mặt khác thì cũng cũng thường khuyên giảng là mình phải hiểu biết lấy chính mình chứ không lo hiểu biết cái chuyện của người khác. Thì cô Dung xin hết để bạn đạo đóng góp tiếp.
Cảm ơn chị. Rồi có ai đóng góp thêm không? Hai chữ hiểu biết.
Em xin đóng góp anh Bảo.
Rồi, mời anh Tiến.
Thì em thấy cái từ hiểu biết này thì em cũng xin đóng góp theo cái hiểu của em. Thì cái từ hiểu biết á, nếu nói một cách á, là đơn giản nhất mà thấp thỏi nhất á, hiểu là hiểu cái gì? Mình hiểu được cái đời. Khi mình hiểu cái đời thì mới biết được cái đạo. Mà tối thiểu á, con người mà hiểu được cái đời thì ít nhất ra mình cũng phải biết nhân nghĩa lễ tí tính. Tất nhiên là trên phải có trời Phật, có ông bà cha mẹ mới có ta, và xung quanh ta cũng có muôn loài vạn vật và bao nhiêu người hỗ tương cho nhau để mình sống trong cuộc sống này. Còn nếu nói về con người đạo thì bây giờ mình cũng phải hiểu, cũng giống như vậy, nhưng mà mình hiểu rồi mình mới bước qua con đường đạo là mình phải biết được đạo. Đạo là gì? Đạo là bản thân này từ đâu ra. Thì như vậy bản thân này có được từ siêu nhiên, tự nhiên của trời đất cũng có. Như vậy bản thân này nó phải chịu cái định luật sanh lão bệnh tử khổ, đủ cái tiếng quát. Thì còn cái nữa là phần hồn này từ đâu mà có? Chiếc thân cũng từ Thượng Đế mà ra. Thì ba cái phần hồn này nó phải chịu cái định luật giai trả, có nghĩa là phải chịu cái định luật nhân quả. Thì như vậy từ mình hiểu, mình biết được cái hiểu được cái đời thì mình biết qua cái đạo thì mình mới lo cho cái phần hồn tiến hóa. Em xin nói đó.
Ừ, cảm ơn anh Tiến. Rồi, có ai đóng góp thêm không? Hiểu và biết. À, bây giờ mình hiểu thì mình giờ mình muốn hiểu á, là trước hết mình phải có một cái trí, có cái khối óc. Có khối óc á thì mới nói tới cái chuyện hiểu và biết. Thấy không? Thì con người ông trời sanh ra có cái khối óc là quan trọng. Có khối óc á mới nhìn nhận trời Phật, có khối óc mới biết chuyện này chuyện kia chuyện nọ, có khối óc mới học hỏi. Như chị Dung nói nãy là mình phải học hỏi mình mới có sự hiểu biết. Mà mình phải có khối óc thì lúc đó mình mới học hỏi thì mình mới thâu nhận được cái sự hiểu vô. Mình hiểu vô rồi mình mới biết. Cũng như giờ lấy ví dụ, mình hiểu cái định luật sanh lão bệnh tử khổ. Thì sau đó mình hiểu được cái định luật đó thì tự nhiên mình sẽ biết là trước sau mình cũng phải trở về không. Biết mình có đến là phải có đi, mà mình biết được rồi, nhờ mình hiểu cái đó thì mình biết được cuộc sống như vậy, tới có ngày đến rồi phải có ngày đi, mình biết nó chắc chắn là như vậy, không có thể nào thay đổi, tại mình hiểu được cái định luật sanh lão bệnh tử khổ rồi, thì mình biết cuộc sống của mình ở đây là tạm thôi, là ngắn hạn, rồi tới ngày mình phải cuốn gói ra đi, không ai cho mình ở lại thêm hết trơn. Đó là biết, hiểu rồi nó mới biết. Mà con người á, khi mà mình nói tới sự hiểu biết á, thì nó nhiều trình độ khác nhau, tùy theo cái trình độ tiến hóa của mình tới đâu á thì mình hiểu và mình biết tới đó. Cái đó là nói về cái trình độ, thành ra cái trình độ tiến hóa nó rất là quan trọng, cho nên ở đây thầy mới làm một cái bài thơ với cái tựa đề là hiểu biết. Hiểu biết là nó quan trọng lắm. Bây giờ mình đang đang trên đường học hỏi và tiến hóa thì càng ngày cái mình phải làm sao cho cái sự hiểu biết của mình nó càng ngày nó càng gia tăng. Gia tăng đến như ông Phật á, ông đạt tới trên cao á, ông hiểu biết hết mọi nguyên lý của càn khôn vũ trụ, ông biết hết mọi chuyện ở ba cõi thiên địa nhân, ông biết hết bốn bốn phương tám hướng, ông đều thông hiểu hết. Ông đi tới cái hiểu biết chúng nhất gọi là chánh giác, biết biết cái chuyện đúng gọi là chánh giác, chân giác. Đó, thì bây giờ cái hành trình của mình đi là mình phải làm sao gia tăng cái sự hiểu biết của mình. Thì cái sự hiểu biết của người đời á, thì nó rất là nông cạn, nó chỉ biết chuyện trước mắt thôi. Nhưng mà nó cũng phải đòi hỏi một cái sự học hỏi và điêu luyện nó mới biết được. Nhưng không? Mới hiểu được và mới biết được. Thì cái nền văn minh hiện tại cũng nhờ con người đóng góp mỗi người chút. Những người đi sau dựa trên những cái thành công của những người đi trước, tìm hiểu và khám phá thêm những cái chuyện khác, thì cái sự hiểu biết nó càng ngày càng lớn rộng, cho nên mới phát minh và mới sáng chế ra nhiều chuyện phương tiện vật chất cho chúng ta sống hiện tại đây, cũng như nhờ khối óc của con người mới có sự hiểu và biết. Thì bây giờ nhưng mà cái sự hiểu biết của người đời đó rất là nông cạn, nó chỉ biết cái gì mà nó thấy thôi. Còn cái về mặt tâm linh đó, thì cái đó nó đòi hỏi phải có một cái pháp thực hành để khai triển ở bên trong, khai triển cái phần huyền bí ở bên trong, khai triển cái nội thức ở bên trong, khai triển cái luồng điển ở bên trong, khai triển rồi phải thanh lọc. Thì từ từ cái trí nó càng ngày nó càng mở, cái tâm nó khai, thì cái sự hiểu biết càng ngày càng lớn rộng, hiểu nhiều hơn và biết nhiều chuyện hơn. Thì bây giờ mình lấy một cái ví dụ cụ thể đây, những người mà chịu khó tham gia học hỏi mỗi tuần những lời giảng của ông thầy để mình khai thác nó ra, mình coi ông muốn nói cái gì, tại vì những cái lời nói của ông Phật đâu phải dễ hiểu, nhiều khi ông nói nhưng mà cái trình độ của ông quá cao đi, mình thì quá thấp. mình không hiểu, cho nên mình mới tìm hiểu, mình mới phân giải, mình mới đào sâu, mình mới nghiên cứu, thì từ từ mình sẽ hiểu nhiều hơn. À, cái ý ông muốn nói như vậy, lúc đó mình mới biết. Mà tại sao con người ta cần có cái sự hiểu và biết? Hiểu biết á, nhiều chừng nào á thì mình ít phạm tội, nhiều chừng nào ít ít phạm tội hơn. Thì mình biết được rồi, cái đã hậu quả không có tốt. Mình biết con đường đó là con đường sai. Mình nếu mà mình có cái trí sáng suốt á, thì mình đâu có dạy gì mình đưa mình vô cái chỗ khổ nữa. Đâu có dạy gì mà đưa mình vô cái chỗ mà tâm tối. Mình muốn đi tìm con đường giải thoát mà mình mới tu chứ. Mình đã bị giam rồi mà bây giờ mình tiếp tục mình giam mình cho càng ngày càng nặng hơn nữa sao? Thành ra mình phải cần có cái sự hiểu và biết. Mình hiểu biết nhiều chừng nào thì mình sẽ tiến đi đúng con đường hơn. Đi được tìm đúng con đường để trở về với cái gốc gác của mình, là trở về với cái nguồn cội của mình. Thì nó đòi hỏi mình phải gia tăng cái sự hiểu biết. Thì về đạo thì phải thực hành. Học hỏi là một chuyện, thực hành để khai triển bên trong, để cho mình cái khả năng hiểu của mình càng ngày càng gia tăng. Mình nâng cao cái trình độ lên đó thì nó dễ hiểu hơn. Cũng như mỗi ngày mình niệm Phật, mình ra lệnh cho vạn linh ở bên trong thì nó đồng niệm với mình, để chi, để nâng cao cái trình độ của nó lên. Thì khi mà mình nói đạo cho nó nghe thì nó sẽ hiểu hơn, và nó không có chống lại, và nó không có dắt mình đi ngược đường. Cho nên là cái sự hiểu biết nó rất cần cho chính mình, và cho vạn linh của mình cũng cần thiết lắm. Nếu mà tụi nó không hiểu gì hết á, nó ngồi thiền mà nó không hiểu gì hết á, thì ban ngày nó làm theo ý nó thôi. Thì nó hiểu tới đó thì nó làm tới đó, nó không hiểu nhiều thì đương nhiên nó phải làm bậy rồi. Nó đâu có biết luật trời, đâu biết cái nào đúng cái nào sai, không có chân tà bất minh mà. Không hiểu đường nào đúng đường nào sai, đương nhiên là có phạm tội như chơi. Thành ra cái sự hiểu biết của con người nó rất là quan trọng. Từ đời qua đạo, ở đời mà không có điêu luyện á, thì cái sự hiểu biết nó cũng không có nhiều. Mà về đạo, tìm con đường giải thoát trở về mà mình không hiểu biết gì hết trơn, hình là mình cũng như người mù đi trong sa mạc vậy thôi, không thấy đường đi. Mình ở dưới này đã mê mù rồi mà mình không có khai sáng nó ra để cho nó hiểu biết cái đường đi á, thì đâu có bao giờ đi tới nơi. Thành ra cái luân hồi nhiều kiếp, mà nhiều khi luân hồi mà làm tội nặng còn trở xuống lại làm con thú, làm cây cỏ, sạn cát còn khổ hơn nữa. Biết bao nhiêu người ở thế gian cũng có địa vị nhưng mà toàn là chuyện ác không à. Cái kiếp sau nó như thế nào thì mình biết rồi, cái luật nhân quả nó có. Thì ác quá thì chỉ có đi xuống A Tỳ thôi chứ đâu có làm gì hơn. Nhưng mà ở thế gian họ cho họ là người sáng suốt. Cái sự hiểu biết của họ quá nông cạn đi, không có hiểu được luật trời, không có hiểu luật nhân quả. Thành ra cái sự hiểu biết nó rất là quan trọng, cho nên thầy mới làm ra một đề tài. Mình nghe qua thì hiểu biết là một cái danh từ thường thôi phải không? Nhưng mà đối với trong đạo là nó quan trọng lắm. Nó định cái trình độ của mình, định cái trình độ tiến hóa của mình, hiểu biết tới đâu. Trong mục B8 thầy cũng có nói: thưa, sự hiểu biết của người đời quá nông cạn, chỉ biết một phần nào chuyện trước mắt, không biết được chuyện quá khứ của nhiều kiếp, quên lãng hành động bất lương của chính mình, đành bị sự lôi cuốn lo âu bất chánh mà không hay, hướng ngoại không lo tu học, khó hướng về tâm linh. Thầy cũng là nữa, là cái vụ hướng ngoại, hướng ngoại không lo tu học. Ông thầy ông cũng la tiếp tục: cái mà nó trở lại thường xuyên là mình thấy rõ là cái đó là cái điểm mà ai cũng vấp phải, là cái hướng ngoại. Cái đó nó dính với cái bản chất của người đời sống là phải hướng ngoại. Mà hướng ngoại á, thì không có lo tu học, khó mà hướng về tâm linh, khó mà hướng về cái phần hồn ở bên trong. Những người thắc mắc về Thượng Đế giảng chân lý cũng tùy theo trình độ hiểu biết của chính họ mà thôi. Họ nghĩ Thượng Đế là đấng toàn năng không cần nghĩ bàn đến, thì phần tâm linh của họ không được tiến hóa. Muốn biết được Thượng Đế thì phải biết giá trị của mọi trạng thái liên hệ đến Thượng Đế thì mới cảm thức được sự yêu thương cứu độ của Ngài. Không, tùy người, có người hiểu Thượng Đế một cách nông cạn, biết ở Thượng Đế là vậy thôi, không cần nghĩ, không cần bàn đến. Cũng như nhiều người ta nói thôi, đạo đâu có cái gì đâu, lý thuyết đâu cần học, nhưng mà tại vì họ hiểu biết tới đó thì họ phải làm như vậy thôi, thì không thể nào mà bước vô cái chỗ mà học hỏi mà tiến hóa lên một đất nữa, thì phải đành ở cái giới đó tới ngày nào thức tâm mở cái trí ra rồi mới đi tìm học đạo. Là tu mà phải là học nữa, chứ không phải là tu, là tu là sửa, học là phải học coi cái gì đúng cái gì sai, đường nào đúng đường nào sai mới gọi là tu học. Còn mình tu mình không sửa mà mình không học nữa sao gọi là tu học? Thưa, cuộc sống của nhân sanh đang tiến hóa theo luật nhân quả của chính họ, có đến tức là phải có đi, theo trình độ hiểu biết của chính họ mà tiếng tuần tự đến và tuần tự ra đi, tùy theo luồng điển đã gặt hái được trong sanh tử luân hồi. Ngược lại, người tu thiền siêng năng mới chọn được con đường tiến hóa vô cùng thanh nhẹ hơn. Đó thì người cuộc sống của nhân sanh cũng tiến hóa theo cái định luật nhân quả của chính họ, thì có đến là phải có đi rồi, nhưng mà cái trình độ hiểu biết của chính họ đó nó sẽ ấn định cái sự tiến hóa của họ ở giới nào, đến giới nào, là tùy theo cái sự trình độ hiểu biết của mỗi phần hồn. Tuần tự ra đi ha, tùy theo luồng điển đã gặt hái được trong lúc trong sanh tử luân hồi. Sanh tử luân hồi mà cái luồng điển của mình thanh nhẹ thì cái sự hiểu biết của mình nó sẽ lớn rộng hơn. Còn người tu thiền á, nếu mà siêng năng á thì mới chọn được con đường tiến hóa vô cùng thanh nhẹ hơn. Là siêng năng mình lo tu thiền thôi, mình không có lo hướng ngoại, mình lo tu học, mình lo vun bồi cái sáng suốt thanh tịnh của mình, thì chỉ nếu mình chọn được con đường thanh nhẹ để tiến hóa tới vô cùng thì mình ra đi mình sẽ được hướng về cái giới đó, tại vì mình đã trong lúc còn sống mình đã siêng năng tu học, chứ không phải mình tu chơi mà mình được có quyền chọn. Mình tu chơi thì mình theo những người phàm thôi, hiểu tới đâu tiến tới đâu thì sẽ cho luân hồi theo tới đó thôi. Còn bây giờ mình muốn đi lên cõi vô cùng thanh nhẹ hơn thì mình phải siêng năng, mình phải dày công. Cái pháp này nó chỉ có hiệu nghiệm với sự dày công, mà nếu mà mình không có sự dày công á, thì cái pháp này nó cũng có giúp ích gì mình, mặc dù nó là cái pháp quyền diệu thiệt, nhưng mà nó đòi hỏi một cái sự thực hành nó rất là cao, là đòi hỏi sự dày công. Mà nếu mà mình không có sự dày công á, thì cái pháp này á, nó không có giúp được gì mình nhiều. Nghe không? Hay thiệt nhưng mà phải dày công, mà cái dày công là cái khó, dày công thực hành rất là khó. Mà nếu mà mình không có bỏ công vô trong đó thì uổng uổng cái công trình của mình cố gắng tu mà không được cái gì, tại vì mình làm không có đủ, không có đúng lực lượng, không có đứng đắn, không có siêng năng. Mình tưởng mình làm chút vậy là mình siêng sao? Không phải đâu, cũng còn làm biếng ở trong đó. Không ai lười biếng thì vẫn còn có thể tu nhiều hơn, có thể học nhiều hơn, nhưng mà mình chưa có đủ thức tâm để mình làm, cho nên cái sự tiến hóa của mình nó không có tốt là vậy. Thưa, tùy theo trình độ hiểu biết của mọi người, tự cảm nhận được nguyên lý của mọi hoàn cảnh khác nhau. Như giàu thì biết phải tự hiểu tại sao tôi được giàu hơn người khác. Có phải là do siêng năng và cần mẫn hình thành, hay là phước đức từ tiền kiếp đã dành dụm được. Nhân tốt thì quả lành, mọi việc đều trôi chảy thì thành quả mới được tốt đẹp. Cái sự hiểu biết của mình nó sẽ giúp cho mình thông hiểu được mọi sự việc. Hỏi sanh tồn là sao? cứ sanh tồn là vẫn hiểu biết lấy chính mình và sửa tiến. Sự hiểu biết gia tăng thì sẽ được mạnh dạn hơn. Người tu cũng vậy, phải tự khai triển trực giác thì không còn sợ bất cứ một trường hợp nào xảy đến từ đời qua đạo. Thì cái sự hiểu biết của mình nó lớn rộng và mình biết không có con đường nào khác hơn là con đường này hết. Mà đi đạt tới cái trực giác rồi đó, mình đứng trước cái vấn đề nào mình cũng hiểu vấn đề đó và biết có một cái giải pháp tốt đẹp để giải quyết cái vấn đề đó, gọi là có trực giác. Nên ra mình tu thiền đó, đến khi nào mà mình mở được cái trực giác, mình gom đủ cái sự sáng suốt của mình đó, thì mình không có còn sợ bất cứ cái chuyện gì nữa. Tại chuyện gì đến mình cũng hiểu và mình cũng biết cách để giải quyết nó, thì nó không có sợ gì nữa. Cái đó cũng nhờ cái sự hiểu biết nó đã gia tăng. Muốn được khai triển quyền bí của nội tâm thì phải thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, qua soi hồn pháp luân thường chuyển, hiệp khí cùng trời đất, quân bình âm dương trong cơ tạng và khối óc phát sáng, tâm thức sẽ được nới rộng sự hiểu biết sâu xa và cởi mở. Cái là đi lên cao nữa rồi đó. Khi mà mình hiệp nhất được với luồng điển, mà hiệp nhất được với trời đất là cũng nhân vật vậy đó, thì cái quân bình âm dương trong cơ tạng và khối óc phát sáng, tâm thức sẽ được nới rộng sự hiểu biết sâu xa và cởi mở. Lúc đó cái tâm thức của mình nó sẽ được nới rộng sự hiểu biết sâu xa và cởi mở. Phải trăm người ngàn tánh so đo tại sao? Thưa, mọi người đều chung sống nhưng mà mỗi trình độ hiểu biết khác nhau, mỗi duyên mỗi màu khác nhau. Hiệp nhất nguyên khí của trời đất chỉ có tu chung hành chung tiến về nơi thanh tịnh sẵn có trong chân tâm mà tu. Nên trăm người ngàn tánh, mọi người đều sống nhưng mà mỗi người cái trình độ hiểu biết không có giống nhau, tại cái trình độ tiến hóa nó không giống nhau. Mỗi người mỗi cái duyên khác nhau, mỗi màu sắc khác nhau, nhưng mà khi mà mình trở về hiệp nhất với trời đất đó, thì cũng đó là chung hành chung tiến. Nhưng mà ở dưới thế gian này nó phân ra trăm người ngàn tánh là vậy, tại trình độ khác nhau, sự hiểu biết khác nhau. Hỏi, sự hiểu biết của loài người có giới hạn không? Đáp, thưa, sự hiểu biết của loài người đều giới hạn, tùy theo trình độ sẵn có. Người có thực hành lại hiểu khác, người đọc sách hiểu khác, tùy theo duyên học hỏi mà thôi. Không thể nuôi sự tâm tối tưởng lầm là mình đã hiểu. Hoàn cảnh là ẩn sư, sống tới tuổi già nua sẽ tự nhiên hiểu mình hơn. Sẽ tự nhiên hiểu mình hơn. Tuổi tác không cho phép lý luận, nhưng mà chỉ có thực hành nhiên hậu mới tránh được sự khổ nhục và đau buồn ở tương lai. Sống như tu, khổ như tù, tới già mới biết được mình ngu, suốt kiếp lận đận lao đao mà không sao tự cứu được. Hỏi, người tu vi dấn thân làm việc hay phê phán và chỉ trích tại sao? Người tu vô vi dấn thân làm việc hay phê phán và chỉ trích? Thưa, người ngoại cuộc có quyền phê phán theo hiểu biết của chính họ, còn người dấn thân làm việc không cần lưu ý chuyện không cần thiết. Hỏi, liêm sĩ do đâu hình thành? Liêm sĩ do sự hiểu biết nguyên lý của trời đất và luật nhân quả hình thành. Đó, khi mình hiểu được cái nguyên lý của trời đất và mình hiểu luật nhân quả thì mình phải sống con người tốt, là con người liêm sĩ. Minh tâm kiến tánh là sao? Thưa, minh tâm kiến tánh là tự hiểu biết lấy chính mình. Thành ra rốt cuộc cái sự hiểu biết nó rất là quan trọng. Sống động quy hồi tâm, tự thức tâm hiểu biết chẳng tự vướng sai lầm. Khi mà mình hiểu biết á, mình khó vướng cái sai lầm hơn là cái người không biết. Nên ra sự hiểu biết nó rất là quan trọng. Giờ để cho các bạn nghe một đoạn băng thầy nói về hiểu biết.
Biết sự biết ở đời họ nói biết rất dễ, nói ở đôi môi rất dễ, nhưng mà cái biết nó phải cộng với sự sáng suốt ở bên trong. Cái hiểu biết của người đời thì nó rất nông cạn, biết cái đó, biết cái học, biết cái học, nhưng mà không biết nguyên lai của cái học. Còn biết về đạo phải biết về nguyên lai từ đâu đến mà làm ra bằng cách nào mới thành cái học. Bây giờ chúng ta thấy cái ly chẳng hạn, cái người biết nó tự biết cái ly này, thì cái ly này do cát tạo thành, mà cát do đâu có? Đó. Cát do sự điêu luyện các càn khôn vũ trụ giữa nóng và lạnh rồi nó mới kết tinh thành một hạt cát. Một hạt cát có thể chiếu dịu, nới rộng nó ra thì nguyên căn của nó cũng như cả một cái vũ trụ càn khôn. Vì hạt cát có thể biết từ hạt cát mà biến ra một thể chất qua những cái nung độ nóng cực độ thì nó biến chảy thành nước, mà nước rồi nó kết tinh thành ra trong là biên kiến. Cho nên cái ly do cát tạo thành mà ai tạo, tự nó biến không được, nhưng mà do sự đóng góp của nhân sinh, nhân loại là phần trí không của nhân loại. Thì cái trí không của nhân loại do đâu có? Trí không của nhân loại do kết tinh sáng suốt cả không vũ trụ. Người tu nói rằng Thượng Đế đã ban tri khôn cho hành giả, rồi mới tìm ra thực chất của vật chất, rồi từ thực chất của vật chất mới biên chế thành ra sự khôn ngoan, biên chế thành cái ly đựng nước, cái ly trong sạch, cái ly sáng suốt. Hồi đầu chúng ta xem học cát, chúng ta biết đó là cát, nhưng mà không biết nguyên căn của nguyên căn của hồ cát. Nó đã có sự sáng suốt từ lâu, cho nên nó biến chất và nó trở về nguyên chất của nó trong lành và sáng suốt. Cho nên mình đổ một ly nước, mình dồn thông suốt từ bên đây qua bên kia, thì cái phần trí điển của con người xét vật thể cũng vậy, có thể xét thông suốt từ bên này qua bên kia mới kêu bằng biết và hiểu biết. Cho nên người đời nói biết chỉ có một khía cạnh nào thôi. Cho nên nhiều người cũng nói, cũng xưng hô, cũng xưng đạo hạnh, cũng xưng đủ thứ, cũng nói tôi biết đạo, biết này, biết kia, biết đủ. Nhưng mà tới hồi muốn thành đạo, muốn ngộ đạo, chưa sao đi đến được, cũng xưng là biết. Cho nên phải có hành trì, thực triển, thực hành để khai triển luồng thanh điển của chúng ta, để hòa hợp với thanh điển của cả không vũ trụ, nhiên hậu mới phản chiếu sự sáng suốt đó, mới kêu bằng biết và hiểu.
Đã, anh này nghe thầy nói về cái sự biết, thì cái cuộc cái sự hiểu biết của con người nó rất là nông cạn, nó biết, nhưng cái biết phải cộng với cái sáng suốt ở bên trong, biết rõ về đạo và phải biết về nguyên lai, lý do từ đâu nó sanh thành. Ví dụ thầy nói lý dụ có cát do đâu tạo thành. Cát là do sự điêu luyện của càn khôn vũ trụ qua sức nóng và sức lạnh nó mới tạo ra hột cát. Cái nguyên căn của nó là càn khôn vũ trụ. Thì từ hột cát mà nó muốn biến thành cái ly, nó phải qua biết bao nhiêu đợt nóng tan thành cái chất lỏng. Chất lỏng nó mới kết tinh cứng lại, nó thành lại trong lành như là cái ly. Thì hỏi ai tạo nó ra? Là do sự đóng góp trí khôn của nhân loại, kết tinh sáng suốt của càn khôn vũ trụ. gì đó thì nó mới ra ra được cái ly, thành ra cái trí điển nó rất là quan trọng.
Nên trước kia có nhiều người bạn cũng ngay trong gia đình của các bạn cũng vậy, thấy rõ rằng ông đó ông đi học cái đạo về nhà ngồi nó nghe điện này kia kia là ở bằng nghe thấy hoặc là nhưng mà họ vẫn chống trả. Cái đó là cái gì? Ta mua cuốn sách coi nó còn hay hơn, ta không chịu. Nhưng mà rốt cuộc rồi bạn cứ biết bằng nào thì cái câu trả lời nó ở đâu xuất hiện, cái đó là tôi thấy. Cái thứ nhất sự khỏe của bạn, cái thứ nhì thanh tịnh của bạn, cái thứ ba thấy bạn đã tăng gia sự thông minh hiểu biết. Mà chính cái đó ở trong sách không còn à, bạn lại siêu không có lời biết, bạn lại sẵn sàng giúp đỡ mọi người hơn một chút thay vì bạn nhỏ mọn. Lần lần nó thay đổi, cái sự thay đổi kiên nhẫn thực hành thì nó mới ảnh hưởng người khác. Chúng ta cứ nói lao phép đâu mà không chịu làm, nói đúng mà hành không đúng, ai mà tin cậy? Làm sao mà đi tới chỗ thành công? Cho nên cái pháp của chúng ta đang luyện đây, chúng ta tìm cái sức khỏe. Sức khỏe đó chính do khả năng tự tin của mình, mình có thể làm cái đó được và tôi sẽ đạt cái gì. Các bạn làm nó có kết quả thôi. Còn nếu các bạn mà không chịu hành thôi, cái pháp này có đề có xoay cái lỗ tai các bạn trút vô không có được. Thế nên đòi hỏi sự chịu hành. Tất cả trên thế giới loài người này cái gì cũng phải ở trong hành hành. Không thực hành mà ngồi nói dốc không đạt được, đòi hỏi sự chịu hành. Thế giới loài người luôn luôn tiến tới sự thực tế, phải làm để kiểm điểm để biết và tiến. Còn những người nói ta đây ăn học giỏi này chứ chứ nọ nói luôn bụng có cuộc không thể, phải làm, phải hành động. Muốn tu cũng vậy, phải sửa, tu là sửa. Và chỉ nếu chúng ta không chịu sửa làm sao khi mà tu sửa nay được mai được. Còn nhiều người cho cái pháp này xem đi, pháp này không có giá trị, học gì có ba cái đó rồi học pháp luân thiền định mà đạt được cái người ta kinh kệ đọc trăm cuốn mùa uống biết bao nhiêu la mà nó chưa thành được. Mà đây có ba cái môn đó mà thành, nhưng mà trong cái quá trình tới bây giờ các bạn thấy các bạn công phu cũng soi hồn pháp luân thiền định và nhiều người bạn dày công làm. Cái đó phải tin người truyền pháp không? Họ tin chính họ đã làm cho họ được ổn định. Mà nhiều bạn ở tình trạng bây giờ cũng vậy, nó từ bỏ cũng thành công. Nhưng mà đâu có, khi mà bạn soi hồn, bạn thanh lý thanh lập được cái luồng điểm của đạo, bạn làm pháp luân, bạn thanh lập được cái trường khí của mình, bạn thấy ngày mai bạn khỏe. Bạn đâu có mất xu lớn xu nhỏ, đâu có mất cái gì, nhưng mà nó tăng gia sức khỏe. Tại sao bạn không làm? Bạn giận ai mà bạn không tu? Đó là cái bản tánh mê tín của bạn và cái bản tánh tham lam của bạn. Bạn muốn rằng những người truyền pháp hay là Phật tiên phải trở lại thế gian để phục vụ các bạn, phải hứa với bạn làm những gì. Cái đó là cái sai lầm. Cái sai lầm đó nó ngay trong cái tham lam của bạn, chứ không phải cái tham lam của người truyền pháp.
Đó, đây thầy nói thì mình phải hành, cái gì cũng qua thực hành. Mình may mắn mình có được cái pháp thì hành, mình khai triển, mình thanh lọc cũng bao nhiêu công chuyện đó, nay chút mai chút. Rồi mình làm, mình tu là phải sửa, mình sửa thì gia tăng trước hết sức khỏe, sau đó đến sự hiểu biết của mình, sự sáng suốt của mình, sự hiểu biết của mình về đạo nó càng ngày càng nới rộng hơn. Nên ra tu là cần phải có cái sự hiểu biết, mà mình phải điêu luyện mình mới có sự hiểu biết, chứ không phải đương nhiên mà tự nhiên mình có sự hiểu biết. Rồi. Hiểu biết đời nay hành đạt thông. Bạn đạo nào đóng góp? Có ai đóng góp thì anh Tiến đóng góp đi.
Dạ, em cũng xin đóng góp. Thì em thấy cái bài kệ hôm nay á, là nếu mà nói thì chắc của thầy chứ của mình mà chắc làm không nổi. Vì gì bốn câu thơ hai câu ra hai chữ đầu á, hiểu biết, thì đối với cái trình độ của mình đây chưa hiểu biết toàn diện thì thành ra mình cũng chưa hành thông. Cái nữa giải tiến mình cũng đâu có giải tiến hết. Mà khổ hạnh thì mình cũng chưa có lập cái gì khổ hạnh, mình còn sướng nhiều quá. Mà quán thông mà mình cũng đâu có cái gì đâu mình quán thông. Mình cũng nếu nói về cấp cao thì mình chưa đó, cấp thấp thấp thì mình cũng hiểu hiểu chút chút vậy thôi. Cho nên cái từ hiểu biết đời nay hành đạt thông. Đã. Thì đây cái câu nói này thì em nghĩ rằng thầy đặt vấn đề cái bài kệ này cho cái người tu. Thì như vậy á, mình muốn được hiểu biết thì tốt nhất á, cũng cái đời này kiếp này mà mình ngộ mình tái là được làm người á, chắc chắn cái kiếp trước á, mình cũng có cái duyên tu học rồi, có phước đức lớn lao lắm rồi. Cho nên kiếp này thứ nhất là mình được làm con người, cái thứ hai á, mình ngộ được đạo pháp. Mà bây giờ mình ngộ được đạo pháp thì mình đã hiểu biết rồi, mình mới quay vào trong cái pháp mà mình hành hồi nãy cũng như anh có nói á, mình không phải mình hành chơi chơi, mình hành khơi khơi mà mình quán thông hay là mình giải tiến khổ hạnh được đâu. Mình hành á, thầy nó phải hành cho trâu chết. Thì như vậy á, đầu tiên cái bước cũng như anh nói phải lập cái trật tự cho nó có cái sức khỏe trước, rồi nó quán ổn định cái bên bề trong này nè, thì lúc đó cái tâm thức mình càng ngày càng phát triển thì cái đời nay mình phải cố gắng mình hành cho được đó. Thì tất nhiên mình hành càng ngày càng thanh càng nhẹ thì mình mới đạt thông. Đạt đây là đạt được cái pháp, mà thông đây là cái bản thể mình phải phải được thông, được khỏe mạnh, mà cái tâm thức luồng điển mình cũng càng ngày càng phát triển thì mình mới hiểu được. Chứ còn mình mà còn ù lì còn trượt không thì chắc chắn không bao giờ mình tiến hóa được. Mình phải càng ngày càng thanh nhẹ, càng ngày càng sáng suốt, cũng như anh nói càng ngày mình làm sao mình hành để mở được cái trực giác thì mình mới biết được tất cả những chuyện đó, mình mới lo mà tu tiến được. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Hiểu biết đời này. Tại sao mình cần phải hiểu biết đời này? Đời này á, là cái bãi trường thi. Mình xuống đây là cũng như mình nhập lớp đi học. Đi học hỏi để tiến hóa. Thành ra mình vô lớp này mình cần học chuyện đời. Học, có kiến thức, có nghề. Đi làm nuôi thân. Cái đó là mưu sinh. Cần thiết phải có rồi cùng lúc đóng góp trả lại món nợ đời, đóng góp cho xã hội nuôi mình trả lại cho xã hội một phần. Cái đó là hiểu biết về đời. Thành ra lớn lên nít nào nó cũng phải cho vô trường học hết, có đủ điều kiện là đi học để xây dựng cho cái quả địa cầu này, xây dựng cho cái cuộc sống hiện tại này. Thì người mà hiểu đạo bắt đầu tu là phải hiểu hai mặt của cuộc đời này. Cuộc đời thì nếu mà nhìn con mắt nhìn ra hướng ngoại thì chỉ có biết lớn lên học đi làm kiếm tiền sống rồi tới già về hưu chờ chết vậy là xong á. Cho nên là hiểu một mặt nghĩa là giới hạn của cuộc đời, nhưng mà bây giờ mình biết về phần hồn rồi á thì phần hồn nó đâu phải xuống đây chỉ làm bao nhiêu đó thôi, nó xuống đây nó còn phải điêu luyện để nó tìm đường trở về nguồn cội. Thì khi mà nó biết cái cuộc đời này là bãi trường thi đang điêu luyện cho nó, giúp cho nó càng ngày càng hiểu được luật trời, hiểu được nguyên lý của trời đất, thì phải học, phải nâng cao cái kiến thức, sự hiểu biết không ngừng nghỉ, thì phải khai triển cho nó thanh nhẹ. Thanh nhẹ mình mới tiếp thu được cái sự sáng suốt của càn khôn vũ trụ, của bề trên chiếu cho mình đó, thì mình mới biết đường về. Thành ra mình biết rõ cái cuộc đời này nó như thế nào, nó tạm như thế nào, nó là cái gì, nó điêu luyện như thế nào, vay trả như thế nào. Mình hiểu hết tại sao mình sống nó có ý nghĩa, chứ không phải mình sống mà mình thả trôi cho nó tới đâu rồi tới hay tới đó là chết rồi thôi. Cho nên là mình sống mà không hiểu biết gì đó. Còn giờ mình hiểu biết đời á thì lúc đó mình mới quý đời. Nhờ cái đời nó điêu luyện mình, đời là cái nơi để cái trường học của mình mà, chứ đâu phải đời này để cho mình sống rồi mình hưởng thụ rồi mình chết đâu, đâu có gì đâu, mình tưởng là mình hưởng thụ thôi chứ không có gì hưởng được á, thấy vậy chứ không có gì hưởng được á, khi mà mình biết định luật rồi á thì dưới này không có gì hưởng hết, chỉ có học hỏi và tiến hóa thôi chứ không có ai hưởng được cái gì hết. Cái gì cũng bị giới hạn hết trơn, bất cứ cái gì cũng được bị giới hạn, tất cả những cái khoái lạc của mình đều ông trời ông giới hạn hết, không có cái gì mà vĩnh cửu, không có cái gì mà kéo dài được hết. Cho mình mê ăn đi, ông trời ông cho vô miệng chút xíu qua khỏi cái lưỡi rồi thấy hết rồi, hết mùi vị rồi, bây giờ muốn thưởng thức mùi vị khác là phải bỏ vô miệng tiếp, mà ăn đâu có được bao nhiêu, ăn vô nhiều thì chỉ có bệnh thêm thôi chứ làm gì, đâu có tiêu hóa nổi, thì đó cái đó cũng đâu có hưởng gì được bao nhiêu đâu, dục cũng không có hưởng được bao nhiêu, mê ngủ cũng không có ngủ được bao nhiêu, ngủ rồi cũng phải thức dậy, thành ra tất cả những cái mê muội của con người đều giới hạn hết để cho mình thức tâm, cũng đâu có cho mình cái gì mà kéo dài như ý mình muốn đâu mà mình hưởng, thành ra cái chữ hưởng nó làm như nó không có nữa, hiểu rồi á xong cái thời gian không có hưởng, chỉ có học, học để thức tâm, đi chơi đã về nằm đừ đó mệt thôi chứ làm gì, nghe không, bay đây bay đó rồi nó về cũng mệt chứ, mỗi lần đi di chuyển xa nó càng mệt thêm, về cũng mấy ngày mới khôi phục chứ đâu phải đơn giản, bị mệt mỏi vậy là cái điểm của mình nó cũng bị tiêu hao nó nhiều lắm mà, à, nên là con người nó mới mệt mỏi vậy, phải một thời gian mới khôi phục lại, thành ra thấy không có cái gì mà sướng, không có gì hưởng, nếu mà mình đi tìm cái con đường đó là mình lạc đường. Còn mình khi mình hiểu được cái đời này á, thì mình phải tận dụng cái thời gian mà mình đang sống ở đời để mình điêu luyện về đạo pháp, để mình tu luyện, mình biết quý cái thời gian, biết là nó giới hạn, cái đời này nó không có cho mình cái thời gian như mình muốn đâu, không phải mình muốn kéo dài bao nhiêu là kéo dài đâu, tới ngày phải đi mà mình không biết ngày nào mình đi thôi, vậy thôi mình cố gắng đi, ngày nào còn mở mắt còn sống còn khỏe còn đi đứng được còn ăn uống bình thường được thì thôi mình lo mình tu đi, chứ tại sao mình làm những chuyện không cần thiết, mình đợi tới ngày mà mình không làm được nữa, lúc đó mình thức tâm rồi đó, trễ rồi, nên nên mình hiểu được cái đời này á, là mình phải cố gắng mình hành thôi à, hành mình đi tới cái chỗ đạt thông, hành đến chỗ đạt thông mới được, mà thế nào gọi là hành đạt thông, không? Mình hiểu biết đời này rồi mình phải hành hành đạo đó, nhưng mà hành đến như thế nào mới gọi là hành đạt thông thì thầy nói giải mê phát giác phá chấp đạt thông hành, giải mê phá chấp mình hành tới đến lúc mà mình giải mê phá chấp, mình không còn mê cái gì hết, không có cái gì làm cho mình mê mà không có cái gì làm cho mình ghét hết, không có gì chấp, cái gì nó cũng hữu dụng hết, không có dám chê một cái gì của ông trời làm cũng hữu dụng hết, tại mình không hiểu mình chê thôi, chứ thiệt ra ông trời cũng làm bất cứ cái gì ở thế gian này cũng có hữu dụng, có công dụng của nó, mà tại vì mình không hiểu mình chấp thôi, cái người mà ta chửi mình cũng là công cụ của ông trời, đâu có gì đâu, mà cái người thành đạt ấy, là cũng là một cái gương lành cho mình thôi, chứ không phải mê trong đó mà không làm, không có chấp trong đó, mình phải giải mê phá chấp mới kêu là đạt thông hành, thanh tịnh đạt thông chuyển bởi trời đó, mình đạt thông là phải đi tới thanh tịnh mới kêu là đạt thông, hành thông chánh pháp đạt thông minh đó, hành thông chánh pháp là mình phải đạt được cái sự thông minh, là cái sự sáng suốt, sự hiểu biết của mình đó, càng ngày nó càng gia tăng, tiến tới đạt thông chẳng lòng vòng, khi mà mình đạt thông rồi đó mình đi thẳng một đường đi lên thôi, không có chạy lòng vòng ở dưới thế gian, không có chạy ra chạy vô nữa, không có hướng ngoại chạy lòng vòng ở dưới thế gian nữa, mà mình đi thẳng một đường đi lên gọi là đạt thông đó, cái đó là một vài cái ví dụ của sự đạt thông, là mình thông suốt, mình thông hiểu, mình đạt tới nơi, đạt tới thanh tịnh, đạt tới mình thông hiểu rồi thì không phá mê khá chấp nữa, mình đạt tới sự sáng suốt khi mình thông minh không có đi lòng vòng nữa, là mình sáng suốt, nên là mình hiểu biết đời này mình phải ráng cố gắng hành cho đi tới cái sự sáng suốt, đi tới cái sự thanh tịnh. giải tiến chính mình quy một mối. Là sao? Cái gì kêu là giải tiến chính mình quy một mối? Giải tiến cái gì?
Dạ, em cũng xin đóng góp giải tiến chính mình quy một mối. Thì cũng như cái câu trên á, mình đã hiểu cái đời nay á, thứ nhất mình được làm con người rồi á, mà mình xuống cái thế gian này để làm cái gì? Ông trời ông cho mình xuống đây á, để mình học hỏi điều kiện để mình tìm đường trở về. Nhưng mà mình xuống đây mình mê muội, mình thấy cái giả làm cái thật không à, cho nên mình bây giờ mình có ngộ được pháp, mình quay về về. Mà muốn quay về quy được một mối á, thì nói về cái cấp thấp quy về một mối đây á, trong cái tiểu thiên địa mình muốn quy về trên cái gốc gác của mình, thì trong tiểu thiên địa mình phải quy trước là quy về trung tâm trên bộ đầu mình á, tất cả phải quy về đó. Mà mình muốn như vậy á, cũng chỉ có chính mình thôi, chứ không có ai mà tu cho mình, mà cũng không có ai giải cho mình. Nghiệp lực trần trược do mình tự tạo, bây giờ tự mình phải giải. Giải đây là giải bỏ cái trần trược, giải mở cái sự u tối của mình, thì mình có giải có hết bỏ được thì nó mới tiến hóa. Chỉ có chính mình thôi, chứ ông Phật không có, ông Phật nào mà cứu mình, không có ông Phật nào mà giải mà tu dùm cho mình đó. Chính mình phải tự giải bỏ, tự giải mở thì khai thác được cái tiểu thiên địa này, nó quy về một mối trên trung tâm bồ đầu đó. Tất cả từ phàm tâm cho đến chân tâm, từ mà trần trược cái điển, gom tất cả điển thanh về trên trung tâm bồ đầu, thì từ đó chúng ta tu tiếp để cho có luồng điển đi xuất phát ra hòa vào càn khôn vũ trụ. Từ đó ta mới lần hòa về, cái về một mối là về ở trung nhất bản tánh nhân thù mà lúc đầu tiên mình xuất phát ra đi. Thì em nói cái đó, còn nó nói cấp thấp thì bây giờ mình là người tu, mình phải tìm về trong cái trung tâm bộ đầu mình trước. Mà nói chứ không phải dễ, kiếp này chưa chắc gì mình gom hết mà có luồng điển mình, mà cái chân tâm mình nó trụ được trên bộ đầu đâu, khó lắm. Nậu có hai bước, cũng như anh vừa nói, cái bước mà ổn định đây không biết kiếp này mình có làm được chưa, nhưng mà trên lý thuyết thì mình là con người tu, mình phải biết cái đường lối nó nhờ như vậy. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì đó, mình thực hành là phải giải mới tiến, nghe không? Thì bây giờ mình đã, tại sao mình phải giải? Tại vì mình đang bị ở tù, mình đang bị nó kèm kẹp, mình đang bị nó trói buộc, thành ra mình phải giải. Nghe không? Mình bị kẹt, thành ra mình phải giải. Mà kẹt cái gì? Ở đây thầy nói thực hành giải tiến tâm trần trược. Đó, cái sự trần trược nó bao vây của mình, nó không có bao giờ ngừng nghỉ. Mình sống ở thế gian là cư trần nhiễm trần, cái cõi này là cái cõi trần trược, cho nên cái sự trần trược nó bao vây mình, là mình phải giải dây. Mình phải giải dây rồi mình mới tiến được, vì phải giải nó ra. Ngày nào mình cũng phải thanh lọc hết, chứ đừng có người nghĩ là mình thanh. Nếu mà mình thanh là mình phát sáng rồi, mình chưa có được thanh, mình còn bị nhiễm trần, mình còn bị tâm tối, cho nên mình mới thấy bực bội, cho nên mình mới thấy không thoải mái, cho nên mình mới không thấy thanh tịnh nhẹ nhàng, là tại vì mình còn trần trược. Cái tâm trần trược mình còn bị nhiễm trần quá nhiều, cho nên mình thực hành đến chi, để đem thanh khí điển của trời đất xuống, để giải giải tiến cái tâm trần trược. Tâm trần trược của mình nè, thích hướng ngoại nè, thích thị phi nè, thích hơn thua nè, đó là cái tâm trần trược, mình phải giải nó ra. Tu tâm giải tiến, giải mê mù. Tu tâm mình tu, con người tu tâm mình sửa tâm, mình phải giải tiến, giải cái sự mê mù của mình đi. Mình xuống thế gian mình gặp cái gì mình cũng mê, cái chuyện giả mà mình cứ tưởng thiệt. Mà mình mù mình đâu có thấy đường đi đâu. Đi trong sa mạc, người mù đi trong sa mạc mà không có thấy đường đi. Cứ mò mò vậy thôi, không có biết đường nào là cái đúng, cái đường nào sai. Là giải đi cái sự mê mù, để cho mình trở nên sáng suốt, mình nhìn mình biết rõ con đường nào phải đi. Mình sống ở thế gian là mình đang sống trong mê mù. Giải tiến tâm linh tự luận bàn. Giải tiến tâm linh là giải tiến cái phần hồn của mình nó đang bị nhốt nè, trong cái sự tâm tối này. Cái mục đích chánh của mình muốn giải thoát là phải giải tiến cái tâm linh, là phải giải tiến cái phần hồn của mình. Giải tiến mọi tâm tư u sầu, là tất cả những cái tâm tư mà u sầu buồn tủi lo âu, là cái sự trần trược, là cái sự tâm tối nó đang ụp vô trong cái phần hồn của mình phải giải cái đó ra. Những cái tâm tư mà u sầu buồn tủi đủ thứ hết trơn là phải giải hết, cái đó là cái sự tâm tối nặng trược đang đang ụp trên đầu của mình đó. Thông khai giải tiến tự vui cười, khi mà mình khai ra được đó, mình thông rồi đó, mình giải cho mình tiến lên đó, là lúc đó mình vui rồi, mình tự vui cười, mình không còn bị kèm kẹp nữa. Thưa, đầu thật là luồng điển, tâm ngự ngay trung tim bộ đầu, giải tiến đi lên. Cùng như anh Tiến nói nãy, cái bộ đầu nó là quan trọng. Mà đầu á, thật là cái luồng điển, cái tâm mình ngự ngay trung tim bộ đầu á, thì mới giải tiến đi lên được. Bây giờ mình cái giai đoạn đầu của mình đã ráng làm sao mình giải cái sự trần trượt để mình đi lên, mình ngự ở trên trung tâm bộ đầu của mình đó, thì lúc đó mình mới giải tiến đi lên. Nội tâm quân bình chỉ có hiền lương giải tiến. Khi mình đạt tới đó rồi đó thì cái nội tâm mình quân bình, chỉ có hiền lương giải tiến. Giải tiến trong cái sự hiền lương, phải không? Không có trong cái sự ác ôn nữa. Thưa, muốn hội tụ điển tâm thì phải hướng tâm về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, thì mọi việc sẽ được giải tiến quy không nhẹ nhàng. Đó, thì bây giờ cái giai đoạn của mình đó là mình phải hướng tâm về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Mà muốn hướng tâm về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ á, thì trước hết là mình phải đóng cửa thế gian trước đã, rồi mình quay trở về bên trong, mình hướng về bên trong, hướng nội, xong rồi mình mới niệm Phật để cho mình hướng thượng. Hướng thượng thì lúc đó mình mới hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ được. Còn nếu mà mình hướng ngoại là không bao giờ mình hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, tại hai cái hướng nó khác nhau. Mà mình muốn được giải tiến quy không thanh nhẹ thì mình phải hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Cái đó là cái then chốt, là nó nằm như đó. Mà nó đòi hỏi sự dày công chứ không phải nói là làm được. Dày công thì phải bỏ công nhiều. Cái pháp này, cái đường đi thì chỉ rõ hết trơn rồi. Bây giờ chỉ cần cái sự dày công của mình thôi à, nay chút mai chút rồi từ từ nó tiến lên. Mà nếu mà mình không có bỏ công á, bữa làm bữa nghỉ á, bữa học bữa nghỉ á, thì nó không có tiến. Phải liên tục, bất cứ cái gì ở thế gian nó cũng có sự liên tục. Cái gì mà mình làm quen á thì nó thành một cái thói quen, nó nhuyễn hơn. Còn cái gì mà mình làm mình bỏ mình cũng quên á, nhiều cái hồi đó mình làm rất là giỏi nhưng mà bỏ một thời gian cái quên, nhiều khi quên mất luôn á. Thành ra cái gì ở thế gian nó cũng cần có cái sự điêu luyện và dày công. Mà mình bỏ là nó tuột liền à. Trực giác khai thông tự giải tiến. Đó, đi tới đó thì giải tiến. Chân tâm giải tiến tránh sai lầm. Nhưng mà cái chân tâm mình nó được giải tiến lên đó, thì nó sáng suốt rồi, nó tránh được cái sự sai lầm. Giải tiến quy nguyên rõ tiến trình. Giải tiến đó, thì mình quy nguyên là mình trở về cái nguồn gốc của mình đó, thì mình rõ cái hành trình của mình nó đi như thế nào. Giải tiến tâm thân chuyển thức hồi. Đó, giải tiến lại đi lên đó. Từ dưới thì mình giải đi lên. Thưa, hành trình giải tiến bằng cách bằng thưa hành trình giải tiến bằng tâm nào? Thưa, hành trình giải tiến bằng tâm thành. Giải tiến cơ tạng quy một mối. Giải tiến cái cơ tạng của mình đó, nó mất trật tự nè, nó lộn xộn nè. Bây giờ mình giải tiến lên đó, thì nó quy lại một mối. Là trước hết là nó quy về trung tâm bộ đầu á. Giải tiến tâm linh phải khổ hành. Giải tiến, mình muốn giải tiến cái phần tâm linh là phần hồn của mình đó, là phải khổ hành. Hành chơi chơi mà hành sung sướng là khó khó đạt. Giải tiến tâm thân quy một mối. Đó, nói về giải tiến thì ở đây giải tiến chính mình quy một mối. Đó, mình giải tiến, giải cho mình ra khỏi những cái sự mê lầm, những cái sự trần trược tối tâm đó, thì mình mới quy một mối. Trước là về cái mối trung tâm bộ đầu của mình đó, từ đó mình mới đi lên được. Khổ hạnh bình tâm chuyển từ hồi. Khổ hạnh bình tâm chuyển từ hồi.
Dạ, em xin đóng góp. Khổ hạnh bình tâm chuyển từ
Khổ
hồi.
hạnh.
À, khổ hạnh bình tâm chuyển từ hồi. Thì trong các chân ngôn thầy cũng có mấy cái câu khổ hạnh thành Bồ Tát. Khổ hạnh mới thành Bồ Tát, khổ hạnh mới thành Phật, khổ hạnh mới thành Phật. Thì cho nên nó bây giờ mình đã biết rồi. mà mình phải khổ hạnh, trong đó khổ hạnh còn khổ hạnh nữa chứ không phải, thì cái tâm mình mới bình. Mà tâm bình đây là tất nhiên cái tâm nó có quân bình, có trật tự rồi, có ổn định rồi, có sáng suốt rồi. Thì như vậy cái tâm mà có quân bình, ổn định, sáng suốt thì mình phải trải qua một cái khổ hạnh, khổ hạnh dữ lắm đó. Cho nên hồi nãy anh có đọc cái câu đó, giải tiến tâm linh đó, thì phải khổ hạnh. Cho nên đó, mình phải dấn thân trong cái hành khổ như vậy đó, thì cái tâm mình nó có được sự thanh tịnh sáng suốt rồi đó. Lúc đó nó mình mới chuyển từ, hầu đây là chuyển từ thấp đến cao, hoặc là chuyển từ cái trạng thái này qua cái trạng thái khác. Thì như vậy á, chứ mình mà hành mà kiểu như của mình bây giờ thì chắc chắn không bao giờ mà tiến từng nào được hết. Vì mình nó đâu có khổ hạnh, khổ hạnh gì đâu, mình còn hành sướng quá mà. Cho nên khổ hạnh như ông Phật, khổ hạnh như ông Phật có thể được, chứ còn đối với mình thì không biết cái đời này kiếp này có làm nổi tới đâu không á. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Khổ hạnh rồi mới đi tới có cái hạnh được. Khổ hạnh bình tâm, bình tâm chuyển từ hồi đó thì mình thành đó, cái nếu nếu mà mình thành đạo đó, là trước hết đó, mình phải chấp nhận cái khổ trước, rồi sau này mình mới có cái sự sung sướng đời đời, chứ không phải mình vô mà mình muốn sướng trước rồi sau này mình được sung sướng đâu. Không, phải đổi đổi bằng cái khổ hạnh phải chịu khổ dữ lắm thì mình mới đạt được. Còn nếu mà mình muốn cái sung sướng ngay bây giờ thì mình không có đạt được đâu. Mình muốn cái gì cũng dễ dãi cho mình muốn cái gì cũng đầy đủ cho mình hết trơn á, nhưng mà mình không có chịu khổ, mình chịu không chịu khổ để hành đó thì mình không có tiến được. Thành ra cái mình nếu cái tâm mình hiểu được á, mình biết được á, là phải như vậy á, hiểu biết á, nếu mình biết được là phải khổ hạnh mới tiến á, thì lúc đó mình không có dám đi tìm cái sự sung sướng nữa. Mình tìm cái khổ như ông Phật cũng có mà ông buông bỏ hết, không phải cứ lăn lóc ở ngoài, đi đi bộ ở trong rừng khổ hạnh, ngồi ngủ ở trong rừng ở nhà có con của vua mà có đầy đủ hết, có đền đồ đủ thứ, mà không có ra ngoài rừng ngồi ngủ ngồi thiền thì cái đó là đang tìm cái khổ đó. Thì tìm ra có cái sự thật nó nằm ở đâu, có cái đường nào là đường đúng, phải khổ lắm mới đi truy truy tìm truy tầm ra được cái chân lý, truy tầm ra được cái đạo pháp. Ngày nay mình sung sướng là có những người đi trước đã truy tầm chân lý và đã thấy sự thật và đã nói rõ rõ rệt cho mình hiểu và chỉ con đường cho mình đi. Thì bây giờ mình phải hành khổ như những người đó, họ chấp nhận trong lúc người ta ngủ mình ngồi thiền, trong lúc người ta ham vui hướng ngoại mình ngồi nhắm mắt niệm Phật, đó là mình đang khổ hạnh đó. Trong lúc người ta hưởng thụ những cái mà ở dưới thế gian kêu là hưởng thụ đó, là mình phải dứt bỏ cái chuyện đó. Ngay cả cái chuyện ăn uống mình cũng không có khoái khẩu nữa, ai sống là không may ăn, nhưng mà mình tìm cái những thức ăn thanh nhẹ mà mình ăn ít đi lại nữa để mình đổi lấy cái sự thanh nhẹ. Thành ra mình phải khổ hơn chứ, mình đối với người đời là mình là người khổ hơn, đối với người đời là mình phải chịu khổ hơn nhiều. Mình đâu có được mà tự do muốn làm gì làm đâu, mình tự khép mình trong cái khuôn khổ để mình lo tu mà, có những chuyện mình đâu có làm như người đời được. Nếu mà mình tiếp tục làm như người đời thì mình đâu có khổ hạnh. Những cái gì người đời làm mình không làm á, mình mới là người đi khổ hạnh. Những cái gì người đời cho là sung sướng vui vui sướng á, mà mình không có tham gia thì lúc đó mình mới là người khổ hạnh. Khổ hạnh bình tâm chuyển từ hồi đó, thì khi mà mình khổ hạnh đó, mình mới đạt tới cái sự bình tâm, thì lúc đó mới chuyển chuyển từ hồi là đi lên trên đó, phải đi từ hồi từ lớp một chứ không phải đi một cái ào để tới nơi đâu, từng 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 giới từng 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 giới vậy đó, chuyển từ hồi. Quán thông đời đạo tự đạt ngôi, quán thông đời đạo tự đạt ngôi.
À, Em cũng xin đóng góp câu quán thông đời đạo tự đặt ngâu. Thì câu này nói ông thầy ông quán thông muốn đạt được cái ngâu Phật của ông thôi, chứ mình đó là chỉ nói đặng mình hiểu biết đường đi nó bước thôi, chứ còn quán thông thì mình cũng có quán thông đó, bởi vì khi mà mình bước vào trong con đường đạo mình hành biết bao lâu rồi thì chắc chắn mình cũng phải quán thông được chút ít 5-10%, 20-30% gì đó thôi. Quán thông đời đạo đây là sao thấy em hiểu á? Thứ nhất mình phải biết, nói như thầy thì thầy cũng có cắt nghĩa cái đời và cái đạo á. Đời là tranh đấu hơn thua, đạo là thuộc về phần tâm linh phát triển đi lên. Còn có lúc thầy nói đời là cái thể xác mà đạo là phần tâm linh, cái phần hồn. Cho nên khi mình ở trong cái quá trình mình hành pháp rồi, ít nhiều mình cũng được vài chục phần trăm mình cũng hiểu đời là như thế nào và đạo như thế nào rồi. Thì cho nên mình hiểu được, cho nên mình phải ráng quay về bên trong mình lo cho phần hồn. Vị thầy có nói trong cái câu châm ngôn hữu hình là hữu hoại, chỉ có hữu thức mới vô hoại, thì chỉ có cái phần hồn mình mới vô hoại thôi. Cho nên bây giờ mình đã quán thông rồi, mình biết đời đạo như thế nào rồi, giờ chỉ có cái phần hồn là bất diệt, cho nên mình phải lo phần hồn mình. Thì mình lo càng ngày càng thanh tịnh, càng sáng suốt, càng thanh nhẹ, càng ngày càng phát triển đi lên thì mình tự đặt ngôi đây. Tất nhiên mình phải bò lần về cái ngôi vị của mình. Em xin hết ạ.
Ừ, cảm ơn anh. Quán thông đời đạo từ đạt ngôi làm đi tới cái sự sáng suốt như ông Phật ha. Thì ông hiểu đời cũng hiểu thấu mà đạo cũng hiểu thấu. Biết rõ cái đời nó là cái gì và cái đạo, cái sự quân bình nó đi tới đâu. Thì trở về cái ngôi vị của mình, ngôi vị chánh giác của mình ở bên trên đó, là mình trở về ngôi vị ở bên trên của mình đó. Thì đó thì phải nó cũng đòi hỏi cái sự hiểu biết. Thành ra bây giờ mình hiểu được rồi á, thì bây giờ mình phải ráng vun bồi cái sự hiểu biết của mình. Mình không bao giờ dám bỏ cái sự học hỏi và hiểu biết của mình. Càng ngày nó phải gia tăng, mỗi ngày gom góp chút này sang chút nọ thì nó mới có cái sự tiến bộ. Và nhờ cái sự kiên trì của mình học hỏi thì nó mới đạt tới cái đó được. Câu đầu tiên, hướng tâm tu học thì phải hướng làm sao? Đáp: thưa, hướng tâm tu học là phải thực hành đứng đắn pháp môn đã nhận được. Hành đúng tức là khai triển chiều hướng đã và đang quy định. Chỉ có mở tiến và không thụt lùi. Kệ: thực hành khai triển trí tâm vui, khai triển minh tâm rõ đạo mùi, thức giác tâm thành tâm ngộ đạo, bền lâu tu tiến lại càng vui. Thưa, hướng tâm tu học là phải thực hành đứng đắn pháp môn đã nhận được. Mà hành đúng á, tức là khai triển chiều hướng đã và đang quy định. Chỉ có mở tiến và không thụt lùi, thì làm bị hướng thượng đi lên á, chứ không phải hướng ra ngoài, phải không? Hướng tâm tu học là phải hành đúng, đứng đắn pháp môn. Mà hành đúng á, tức là phải khai triển cái chiều hướng để cho cái phần hồn nó thoát đi lên. Chứ không có hướng ngoại, phải không? Nếu mình đi hướng ngoại là mình đi trật đường rồi đó. Nó không phải là hướng tâm tu học. Hướng ở cái chiều hướng đã và đang quy định là cho nó đi lên. Chỉ có mở tiến và không thụt lùi, là không có đi chạy ra ngoài nữa đó. Thực hành khai triển trí tâm vui. Thực hành đó, mình mở ra là cái trí, cái tâm mình nó đều vui. Phần hồn mình nó được vui. Khai triển minh tâm rõ đạo mùi, khai triển được ra minh tâm là mình hiểu rõ mình đó, thì lúc đó mình mới rõ được cái đạo mùi, cái mùi đạo nó ra làm sao, là nhờ mình khai triển được bên trong mình ra, cái tâm mình nó sáng suốt, mình mới hiểu được cái đạo mùi là cái gì. Thức giác tâm thành tâm ngộ đạo, mình thức giác rồi, nhờ cái tâm thành đó, cái tâm mình nó mới ngộ đạo được. Cần nhất là mình tu là cần nhất là cái tâm thành. Để thầy nói giải tiến bằng tâm nào thì nó giải tiến bằng tâm thành. Thì thức giác tâm thành tâm ngộ đạo, bền lâu tu tiến lại càng vui. Thì giữ bền lâu vậy đó, không có thay đổi mà cứ làm đều như vậy á, tu tiến lên nó càng ngày nó càng vui, không còn mà u ám nữa thì nó vui à. Câu số 2. Hỏi tại sao chân tu phải về không mới đúng? Đáp: Thưa chân tu hành triển về gốc. Vạn sự khởi đầu do nhất không. Hành pháp giải mở về không là đúng. Dứt khoát tiền tình duyên nghiệp thì mới đạt tới sự thanh nhẹ của nội tâm. Kệ: Giải mê phá chấp tự phân tầm, tri ý phân minh rõ diệu thâm, trí tuệ không ngừng trong thức giác, bình minh sáng tỏ tự giao thầm. Rồi mình tu mà hành triển trở về cái gốc gác của mình ở bên trên á, mà cái gốc của mình á là chữ không, thanh nhẹ, không thanh nhẹ sáng suốt kêu là không, cái gốc của mình ở bên trên là vậy. Cho nên vạn sự ở thế gian này nó khởi đầu bởi nhất không, là từ cái không đó mà nó ra đủ thứ chuyện ở dưới thế gian này. Mình cũng từ đó mà ra. Thì bây giờ mình hành, mình phải giải mở cho nó về trở lại cái gốc đó là cái không á, thì nó mới đúng. Dứt khoát tình tiền duyên nghiệp. Cái này rất là khó nha. Phải dứt khoát, mà nhiều khi mình phải nhiều kiếp lắm mình mới dứt khoát được cái tình tiền duyên nghiệp. Duyên nghiệp nó bao giây mình trả chưa xong rồi nó cứ bám hoài. Thì qua tình duyên nghiệp đó, nó bao giây mình hoài. Nhiều khi bởi vậy cho nên mình tu qua nhiều kiếp mới giải từ từ. Thành ra mình trở lại nó không có nghiệp bao vây nhiều đó, thì mình mới dễ tu được. Còn bây giờ nó bao vây nhiều quá, nói muốn dứt khoát cũng không phải dễ. Chuyện này nó kéo, chuyện kia nó kéo. Nợ nhiều thì phải có tiền nhiều để trang trải, tình duyên nghiệp đủ thứ chuyện làm cho mình đầu óc của mình lúc nào cũng suy tư thì mới đạt tới sự thanh nhẹ của nội tâm đó. Thì mình phải trở về không, mình biết trước sau cũng trở về không. Thành ra nhiều khi mình phải tập cái tánh để cho nó trở về không trước, buông bỏ từ từ, cái gì cũng giảm bớt chứ đừng có gia tăng. Gia tăng ở dưới thế gian là chỉ có kẹt thôi. Mình giảm nhiều chừng nào thì nó thanh nhẹ chừng đấy. Không có đòi hỏi nhiều, không có nhu cầu nhiều. Giảm bớt những cái đòi hỏi, giảm bớt những cái sự nhu cầu. Mà muốn như vậy thì phải dạy cho lục căn lục trần nó niệm Phật. Nó quay về bên trong thì nó mới không có hướng phần hồn đòi hỏi những chuyện bên ngoài, những cái tạm bợ ở thế gian. Giải mê phá chấp tự phân tầm đó, thì giải cái mê, không có mê chuyện gì đời, không có gì đáng mê đó, không có nhìn cái này thấy mê, nhìn cái kia thấy mê. Phá chấp, không có gì mà chấp, cái gì thấy cũng hữu dụng, cái gì cũng giúp cho mình tiến hóa hết. Tự phân tầm, tự mình phân ra, lấy cái sự sáng suốt của mình phân giải ra để hiểu, để tầm đường đi. Trí ý phân minh rõ diệu thâm, trí là cái sự sáng suốt và phần hồn của mình nó phân ra rõ rệt, mới hiểu cái sự diệu thâm của trời đất nó nằm ở đâu. Trí tuệ không ngừng trong thức giác, thì lúc đó cái trí tuệ nó sẽ phát triển không ngừng trong cái sự thức giác của mình càng ngày càng sáng, bình minh sáng tỏ tự giao thầm. Bình minh là lúc mà mình trời tối mà mình đi ra ánh sáng từ từ, bình minh ló dạng. Mà khi nó lên cao rồi đó, thì lúc đó nó mới sáng tỏ. Nó có hai giai đoạn. Giai đoạn nó mới lờ mờ sáng, nó mới lú lú. Rồi đi tới cái bình minh sáng tỏ là nó lớn, nó lên, mặt trời nó lên cao rồi đó. Thì lúc đó mới sáng tỏ. Tự giao thầm. Mình giao cảm ở bên trong. Mình ra cái bình minh là cũng như mình đi đang đi trong bóng tối, mà khi mà mình tìm được chút ánh sáng á, là cũng như là bình minh ló dạng. Rồi đi tới bình minh sáng tỏ tự giao thầm. Câu số 3. Muốn sớm về nguồn cội thì phải làm sao? Thưa, muốn trở về nguồn cội thì phải thành tâm tu luyện theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Nội tâm dứt khoát, thấp tình lục dục nhân duyên, không còn chủ kiến, hành pháp thuận thiên mà tiến hóa. Kệ: Thực hành chánh pháp tự phân qua, phát triển chân tâm tự thức ra, đời đạo song hành không luyến tiếc, sửa mình tiến hóa sống an hòa. Thì bây giờ cái đường trở về nguồn cội là cái đường dài thăm thẳm. Mà muốn trở về nguồn cội thì mình phải làm gì? Là phải thành tâm tu luyện. Tu mà phải luyện nha, thành tâm tu luyện theo cái pháp lý của mình đó. Thì cứ nắm bao nhiêu đó luyện hoài thôi. Nội tâm dứt khoát, cái này khó. Muốn là nội tâm dứt khoát là phải nội tâm phải có cái sự sức sức tâm lớn lắm mới dứt khoát. Thất tình lục dục nhân duyên là trong tâm mình nó không có dính líu tới mấy cái chuyện này. Mặc dầu mình bị bao vây nhưng mà mình không có đi theo nó mà mình không có để cho nó cột mình. Không còn chủ kiến, nghĩa là không có cho cái ý kiến của mình là hay là tốt nhất. Mình phải học nên tất cả là cái gì nó cũng dạy mình được hết, chứ không phải là cái mình là hay nhất. Hành pháp thuận thiên mà tiến hóa, phải lo hành pháp để thuận thiên. Thuận thiên là mình giải sự trần trược để trở về thanh nhẹ là thuận thiên. Trời là nhẹ, nhẹ thì làm trời, nặng thì làm đất. Mình muốn thuận thiên thì phải làm cho mình nhẹ, thì mình phải hành pháp để làm cho mình giải những cái sự nặng trược của mình ra. Kệ thực hành chánh pháp tự phân qua, mà nhờ cái chánh pháp khứ trược lưu thanh đó, mình mới được phân ra thanh là thanh, trược là trược, mình mới vượt qua. Phát triển chân tâm tự thức ra, lúc đó mình mới phát triển cái chân tâm của mình ở bên trên bộ đầu của mình đó, tự thức ra cho nó thức, nó hiểu. Đời đạo song hành không luyến tiếc, đời mình mượn cái đời để mình luyện đạo, thành ra mình phải song hành ở trong đó. Nhưng mà mình bỏ đời mình không có luyến tiếc. Khi mình bỏ những cái gì mà tạm bợ cuộc đời mình không có luyến tiếc, bỏ là bỏ luôn. Sửa mình tiến hóa sống an hòa, thì tu là phải lo sửa mình mới có sự tiến hóa, lúc đó mới từ từ đạt tới cái sự an và hòa. Câu số 4 hỏi: hồi đầu quy đạo pháp là quy làm sao? Đáp: thưa, hồi đầu quy đạo pháp là tất cả hướng thượng chung một đường lối, hội nhập với sự quân bình của trời Phật. Chỉ có sáng không có tối. Kệ, lặp lại quân bình, quy đạo pháp, bình tâm thanh tịnh chẳng phân hai, quy nguyên diền mối trong không giới, thực hiện chân tình chẳng thuyết sai. Hồi đầu quy đạo pháp, hồi đầu là mình quay đầu lại đó, mình trở về với cái đạo pháp. Thì lúc đó tất cả mình và vạn linh trong bản thể hướng thượng chung một đường lối để hội nhập với sự quân bình của trời đất. Lúc đó là chỉ có sáng không có tối. Muốn vậy là phải hồi đầu. Hồi đầu là quay đầu lại, không có hướng ngoại nữa, quay vô bên trong rồi hướng thượng, thì vạn linh với mình đồng hướng thượng chung một đường lối để hội nhập với sự quân bình của trời Phật. Thì lúc đó chỉ có sáng không có tối. Khi mà đi lên được như vậy, chỉ có sáng không có tối. Lặp lại quân bình quy đạo pháp. Mình bị mất quân bình á, bây giờ mình lặp lại quân bình là mình quy đạo pháp, trở về với cái đạo pháp. Bình tâm thanh tịnh chẳng phân hai. Bình tâm phân tịnh thanh tịnh á, thì chẳng có phân hai, tất cả quy về chỉ có là một. Quy nguyên diền mối trong không giới, trở về cái diền mối của mình đó, cái gốc của mình đó là cõi không trong không giới. Thực hiện chân tình chẳng thuyết sai, thực hiện được cái tình thương chân thật của Thượng Đế ban cho mình đó, thì chẳng có thuyết sai, không có nói vậy. Hỏi: vốn căn bản của loài người nằm ở đâu? Đáp: thưa, vốn căn bản của loài người nằm ở trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, cấu trúc bởi thanh quang điển lành của trời đất, sức chịu đựng rất dẻo dai, vía hồn tề tụ nơi tiểu thiên địa tức là thể xác chung sống hòa bình trong tinh tình thâm xây dựng từ đời lãnh đạo minh xét và quán thông mọi sự việc căn bản của tâm linh như nhìn thấy nghe hiểu nói năng giới hạn, chỉ có tu mới có cơ hội tiến hóa tới vô cùng trí ý phân minh thanh và trực, từ thực hành cho đến lý thuyết kệ phân minh thế cảnh chân tình tiến thực hiện tâm linh giải nỗi phiền quý mến trời cao không chối bỏ thực hành chân pháp tự mình yên. Cái vốn căn bản của con người ấy, nó nằm ở trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ ấy. Cấu trúc bởi thanh quang điển lành của trời đất, sức chịu đựng của nó rất dẻo dai, vía hồn tề tụ nơi tiểu thiên địa tức là thể xác sống chung hòa bình trong tình thâm xây dựng từ đời lãnh đạo. Cái vốn con người là nằm ở trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, mà cái đó được xây dựng bởi thanh quang điển lành của trời đất, phân minh thế cảnh chân tình tiến thực hiện tâm linh giải nỗi phiền. Phân minh làm phân một cách sáng suốt á, là cái sự hiểu biết của mình rộng, mình có thể phân một cách sáng suốt thế cảnh, những cái cảnh ở thế gian, thì cái chân tình mới tiến, là cái phần hồn của mình nó sẽ tiến lên thực hiện tâm linh giải nỗi phiền. Mình thực hiện được cái phần sáng suốt của tâm linh đó là mình không có gì buồn phiền nữa, quý mến trời cao không chối bỏ, lúc nào cũng tưởng tới như trời cao đó, không bao giờ chối bỏ. Thực hành chân pháp tự mình yên, chỉ có thực hành chân pháp khứ trược lưu thanh, không còn ô trược nữa, thì lúc đó mình mới yên. Hỏi lấy gì chứng minh sự thật sự phát triển tâm linh? Đáp: Thưa, muốn chứng minh sự thật của tâm linh cần hành đúng pháp, tự phát triển nội tâm qua luồng điển hội nhập trung tim bộ đầu, tự cảm thấy điển rút ngay trung tâm bộ đầu, thật thà và phát triển điển tâm tự tu tự tiến chẳng cầu sinh, và tự lực dũng mãnh dấn thân thực hành đến đích phát triển tới vô cùng. Kể thực hành phát triển trí khí tâm linh thanh tịnh quân bình tự nín thinh, phát triển trung tâm hành giới điển mê lầm chẳng có tự mình minh. Bây giờ mình muốn chứng minh là nó có sự phát triển về tâm linh, đó là phải hành đúng pháp, thì cái luồng điển của mình nó hội nhập với trung tim bộ đầu trước, thì lúc đó nó cảm thấy điển rút ngay trung tâm bộ đầu. Lúc đó mà cái tâm mình thật thà phát triển cái điển tâm tự tu tự tiến chẳng cần cầu sinh, và phóng cái luồng điển nó lên dũng mãnh dấn thân thực hành đến đích phát triển tới vô cùng tận. Đó là chứng minh là mình có cái sự phát triển về tâm linh, là cái luồng điển của mình đã hội tụ được trên đỉnh đầu và nó rút ngay đâu đó mình hướng về trung tâm sanh lực càn khôn vũ trụ, là chứng minh là mình đã phát triển về tâm linh. Thực hành phát triển khí tâm linh thanh tịnh quân bình tự nín thinh, phát triển trung tâm hành giới điển mê lầm chẳng có tự mình minh, thì lúc đó mình không còn mê lầm nữa, tự mình hiểu hết. Thanh tịnh quân bình là lúc đó nín thinh thôi, không có, không cần nói năng nhiều, giữ sự thanh tịnh. Câu cuối: Duyên lành tái hội là sao? Thưa, duyên lành tái hội là hành chung pháp, tiến hóa trong trật tự, đi lên và thuận hòa, tái hội tốt đẹp, minh cảm lẫn nhau từ giai đoạn một, hiểu trời hiểu Phật nhiều hơn, kể rõ mình rõ họ, thăm ơn, giải bỏ sân si dẹp giận hờn, duyên đẹp tình đời không bỡ ngỡ, quý yêu thanh bình tự quy hướng. Duyên lành á, thì mình mới có cơ hội mà gặp lại lẫn nhau, là nhờ mình hành chung pháp và mình tiến trong trật tự đi lên và thuận hòa, tái hội tốt đẹp, minh cảm với nhau từng giai đoạn một, hiểu trời hiểu vật nhiều hơn. Nghĩa là mình đi lên á, chỉ có tái hội trong cái sự tốt đẹp thôi, tại sự thanh nhẹ, nó hội với sự thanh nhẹ thì lúc nào cũng tốt đẹp. Rõ mình rõ họ, thâm ơn, giải bỏ sân si dẹp giận hờn, duyên đẹp tình đời không bỡ ngỡ, quý yêu thanh bình tự quy hướng. Trở về cái cõi trên nó rất là thanh nhẹ, rất là thanh bình. Cái đó là duyên đẹp, không còn sân si giận hờn nữa. Rồi đến đây hết rồi, các bạn có gì muốn đóng góp thêm không? Không có gì đóng góp thì mình ngừng ở đây.
Cảm ơn anh Bảo. Chào bạn Đạo.
Rồi.
Cảm ơn chú Bảo, con chào chú Bảo, chào các bạn ạ.
Chào
Chào hết tất cả
anh
các
Bảo
bạn.
nhé. Chào tất cả các bạn
Chào
Đạo.
anh
Chào anh Bảo, chào tất cả các bạn.
Chào tất cả các bạn đã học tối nay. Chúc tất cả nhà mình đêm nay thiền thanh nhẹ.
Nha. Rồi. Chào hết
Thế
nha, mình tắt
thì
nha.
chào anh nhé. Để tận bình Mỹ.
Rồi.
Còn bây giờ cái người nào đi tiếp một cái người đi tướng cái người
Tắt nha.